mạng xã hội và mọi thắc mắc của bạn về việc kết nối. Lời ngỏ: dù bạn có muốn hay không, thì mạng xã hội cũng cứ làm đảo lộn cách bạn giao tiếp. Nó cho bạn cơ hội duy trì mối quan hệ thường xuyên với bạn bè, lôi ra những kẻ bạc tâm hoặc tìm được những mối quen biết mới. Mạng xã hội giúp bạn dễ dàng chia sẻ qua Internet những văn bản, hình ảnh, video, đường link với một số hay toàn bộ thành viên trong mạng của bạn. Trên phần lớn các mạng, không chỉ trên Facebook đâu nha, bạn được quyền mở tài khoản kể từ 13 tuổi. Vậy nhưng cũng không hiếm trẻ em bé hơn thế mà vẫn cứ dùng các mạng di động như Snapchat hay Instagram, hẳn là nhờ trốn thoát sự kiểm soát của cha mẹ. Cũng có thể cha mẹ muốn cho trẻ một sân chơi tuyệt vời, nhưng cuộc chơi đó chẳng phải lúc nào cũng vô hại đâu nhé. Mục đích của cuốn sách này là trả lời các câu hỏi về mạng xã hội mà các bạn nhỏ và cả người lớn nữa thường hay đặt ra, dù là họ chưa dùng hay là đã dùng rồi. Vấn đề là làm sao để các bạn nhỏ phát hiện không chỉ những khả năng của mạng xã hội mà cả những hành vi tốt để việc sử dụng được hiệu quả. Emmanuel Tredi: thế nào là mạng xã hội trong đời thật? Đơn giản đó là một nhóm người giữ quan hệ với nhau. Là bạn không nhận ra đó thôi, chứ bạn đang tham gia vào nhiều mạng xã hội khác nhau đấy. Gia đình này, bạn bè ở trường này, và cả những người bạn mà bạn kết giao lúc đi nghỉ hè, lúc tham gia ban nhạc hay câu lạc bộ judo nữa chứ. Cái mạng lưới khác nhau này, thoạt đầu, chẳng liên hệ gì với nhau cả. Dù chẳng ai ngăn bạn luyện judo với một người bạn cùng trường. Internet do đó không tạo ra các mạng xã hội. Và các mạng ảo như Facebook hay Twitter chắc chắn không thể thay thế cho các mạng đời thực như được đâu. Bạn biết không, quy luật thế giới nhỏ, các nhà nghiên cứu đã chứng minh rằng mỗi người chúng ta chỉ bị ngăn cách với bất kỳ ai khác trên hành tinh bởi 5 người mà thôi. Nói vậy là sao? Là ai đó trong số các bạn, của 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 các bạn, là bạn của những nghệ sĩ lừng danh như Justin Bieber hay Rihanna chẳng hạn. Còn trên Internet thì sao khác sao? Trước hết, các mạng ảo có đặc điểm là chúng thường trộn lẫn các mối quan hệ giữa nhiều mạng đời thực khác nhau. Cho nên, trong số các bạn bè Facebook của bạn, hoàn toàn có thể có vài người bạn học cùng lớp với bạn, vài người bạn học chung lớp vẽ, vài người họ hàng. Các mạng xã hội ảo thường rộng lớn hơn. Bạn của bạn, bạn sẽ nhanh chóng trở thành bạn của bạn. Quá dễ để bắt quan hệ với người khác có cùng mối quan tâm hay cùng sở thích. Chỉ cần gần gũi một lời mời người đó tham gia vào nhóm của bạn, hoặc chỉ cần bạn nhận lời mời. Em có phải kết bạn với ba mẹ trên Facebook không? Nếu bạn dưới 13 tuổi và bạn chưa được phép có tài khoản Facebook thì đúng là vậy. Và những bước đi đầu trên mạng cùng ba mẹ là rất có ích cho bạn đấy. Bạn có thể xem ba mẹ như bạn của bạn, và bạn cũng có thể thiết lập tài khoản để ba mẹ biết chút định bạn đang làm gì. Chẳng ai cấm bạn sau đó chọn ra từ danh sách bạn bè những người được phép xem tài khoản của bạn. Mạng xã hội là để làm vậy. Điều đó thì thuộc rất nhiều vào các mạng. Mỗi mạng xã hội đều có đặc thù riêng, nhưng nói chung chúng có 5 chức năng chính như sau. Chúng cho phép: 1. Bạn tự giới thiệu. Đó là điều bạn khi lập một profile, hay còn gọi là lai lịch. Một số thông tin là bắt buộc như tên người sử dụng, có thể là tên giả, tùy theo các trang web, địa chỉ mail của bạn. Nhất thiết để bạn kết nối mạng, nhưng có thể và cần thiết phải che. Những thông tin khác là không bắt buộc như ảnh của bạn, thành phố nơi bạn sống, danh sách các sở thích hay hoạt động của bạn. Tất cả chúng ta đều ở trên nhiều mạng xã hội, ở Pháp trung bình là 3,5. 2. Chia sẻ nội dung. Bài viết, các đường link Internet, ảnh, video, bạn có thể năng nổ post, nghĩa là đăng nhiều nội dung lên mạng xã hội, hay chỉ thụ động ngồi xem nội dung mà người khác đưa lên. 3. Comment, bình luận các nội dung này. Bằng cách đơn giản nhấn nút like, thích hay gửi một tin nhắn, một lần nữa bạn có toàn quyền tham gia hay không tham gia. 4. Tìm kiếm các liên lạc và kết nối tạo quan hệ. Không kết nối thì làm sao có mạng xã hội? Tùy bạn muốn, bạn có thể tìm những người bạn biệt tâm, giữ liên lạc với gia đình hay với bạn bè trong lớp. Một số nội dung là public, là công khai, số khác thì không. Để truy cập vào các nội dung này thì bạn phải tham gia vào mạng và đưa ra yêu cầu kết nối quan hệ. 5. Cập nhật tin tức. Từ những gì được post lên mạng của bạn, thường bạn sẽ nhận được các notification, thông báo. Những mạng xã hội nào là chính? Tất cả còn tùy theo ta gọi cái gì là mạng xã hội. Thế đấy, người ta không bỏ cùng một khái niệm vào cái tên này. Vì vậy, với một số người, YouTube, WhatsApp, Skype chính là mạng xã hội. Với người khác thì không thế. Hơn nữa, những bảng xếp hạng cứ thay đổi hàng năm theo cùng sự xuất hiện của những bảng mới như Ask năm 2011, Vine năm 2012, Wixcup năm 2015 và mỗi lần như thế lại kèm theo những hứa hẹn mới. Về phần các mạng xã hội xưa nhất thì chúng cũng được điều chỉnh lại theo thị hiếu, tích hợp các chức năng đã tạo nên thành công của các mạng khác. Lấy ví dụ Instagram vốn tập trung vào ảnh, nhưng nay cũng cho phép chia sẻ cả video. Bạn biết không, lớp trẻ đang bỏ Facebook. Với 1,5 tỷ người dùng tích cực trên toàn thế giới, Facebook là mạng xã hội số 1. Bỏ xa lắc các mạng khác, nhưng giới trẻ ngày càng một ít lui tới Facebook vì cha mẹ, ông bà họ lên đó ngày một đông, họ không muốn bị thám thính. Trong số các mạng xã hội, ta có các mạng tổng hợp như Facebook, Google Plus, Coben, The Event, các mạng chuyên biệt như Link hay Viadeo. Biết đâu ba mẹ bạn cũng dùng chúng. Điều đáng kể hơn cả ở các site này là việc kết bạn. Các site chuyên xuất bản blog như Tumblr, Skyblog, Hi-Fi, Micropublication, xuất bản phạm vi hẹp như Twitter, Feed, các site chia sẻ hình ảnh như Instagram, Pinterest, Snapchat, Blick, các site video như YouTube, Dailymotion, Vine, các site nhạc như Deezer, Spotify. Điểm nổi bật ở các site này chính là nội dung. Các công cụ để trò chuyện như Messenger, Skype, WhatsApp. Nhưng tại sao không xem xét cả các site hợp tác như TripAdvisor, cộng đồng người du lịch, hay Babelio, cộng đồng người đọc, là mạng xã hội. Xét cho cùng, ở đó người ta cũng tạo profile, cũng post các comment. Mà, cho điểm cơ đấy. Thông tin thêm. Top 5 thế giới năm 2015. 1. Facebook. 2. YouTube. 3. Instagram. 4. Tumblr. 5. Google Plus. Cứu em với, em mất mạng rồi. Các mạng xã hội ảo là phương tiện tuyệt vời để duy trì quan hệ bạn bè mọi lúc mọi nơi. Dĩ nhiên với điều kiện là bạn phải kết nối. Không có mạng Internet thì làm sao có mạng xã hội được. Các mạng xã hội có được thành công to lớn là nhờ vào việc triển khai Wi-Fi và 3G hay 4G, không cần phải ngồi nhà mới kết nối được. Và nhờ sự bùng nổ của thị trường điện thoại di động và máy tính bảng, tất cả các mạng xã hội lớn đều có thể truy cập bằng smartphone, điện thoại thông minh. Trong số các mạng mới đây nhất, một số ban đầu được nghĩ là mạng dành cho người ưa dịch chuyển, tức dựa vào ảnh Instagram hay Snapchat, hay cái định dạng siêu ngắn Vine để lấp đầy thời gian chết. Còn gì dễ chịu hơn là xem ảnh khi chờ tàu xe hoặc đang đi đường hay tự sướng selfie trước cửa kính của một cửa hiệu đẹp. Tiếng tăm trên mạng của bạn có tốt hay không? Tiếng tăm trên mạng hay tiếng tăm ảo của bạn là hình ảnh mà dân mạng nghĩ về bạn, xuất phát từ các thông tin mà họ tìm thấy trên Internet. Dĩ nhiên, tiếng tăm đó không chỉ gắn với bản sắc ảo của bạn, tức cách mà bạn tự giới thiệu qua các profile khác nhau, mà còn gắn cả với tất cả những gì bạn làm, nghe nhạc trên Spotify, post video hay like trên YouTube, follow một số người nào đó trên Instagram. Đó là những điều bạn làm chủ được, nhưng cũng có cả những điều bạn không thể làm chủ, những thứ mà bạn bè và những người quen biết để post lên về bạn, dù đó là một tấm ảnh mà bạn bị gắn vào, hay một comment mà bạn chia sẻ với người khác. Từ những yếu tố này mà người ta tạo ra hình ảnh về bạn ít nhiều giống với hình ảnh mà bạn muốn đưa ra. Nó cũng có thể là tốt mà cũng có thể là xấu. Bạn biết không, bạn đã Google chưa để biết tiếng tăm trên mạng của bạn ra sao? Thỉnh thoảng hãy Google nhé. Điều này có nghĩa là tìm tên của bạn trên Google để xem công cụ tìm kiếm sẽ đưa ra thứ gì, từ đó mà phản ứng thích hợp. Mạng xã hội có chùa hay không? Có và không. Nếu bạn hiểu chùa có nghĩa là chẳng mất xu nào để đăng ký thì có thể nói mạng xã hội là chùa. Còn để hưởng một số dịch vụ gọi là premium, thượng hạng, thì đôi khi bạn phải trả tiền thuê bao đấy. Như khi bạn lên Deezer để nghe vô hạn các kiểu album, hay lên YouTube để xem các video không kết nối Internet hoặc và không quảng cáo. Mạng xã hội miễn phí được là nhờ có tiền quảng cáo. Mạng càng lớn thì càng hấp dẫn những người đăng quảng cáo, các doanh nghiệp muốn quảng bá thương hiệu của mình. Quảng cáo trên Facebook rẻ hơn rất nhiều so với quảng cáo trên truyền hình, mà lại hướng tới đối tượng tốt hơn hẳn. Nhờ các dữ liệu cá nhân mua từ các mạng xã hội, người đăng quảng cáo có thể liên lạc hiệu quả hơn với đối tượng tiêu dùng mà họ thực sự quan tâm. Miễn phí là phương châm của Facebook ghi trên biểu đăng ký. Miễn phí và sẽ luôn là thế, nhưng miễn phí cũng có một cái giá. Dữ liệu nào vậy? Đó là tất tật những gì bạn cung cấp cho Facebook khi tạo profile, khai báo tuổi, khai báo các mối quan tâm, khai báo loại nhạc mà bạn thích, hoặc khi bạn like các bài viết. Cái thoạt đầu có vẻ miễn phí, hóa ra chẳng phải vậy, vì cái giá cho việc truy cập mạng xã hội chính là việc chấp nhận họ bán dữ liệu cá nhân của bạn cho các nhà đăng quảng cáo. Dữ liệu này đáng giá nghìn vàng đấy nha. Tại sao phải đủ 13 tuổi mới được đăng ký vào một số mạng xã hội? Ngoài các mạng xã hội dành cho người lớn, như các mạng chuyên môn ra, cũng có một số mạng mà bạn truy cập được khi đủ 13 tuổi. Tại sao là tuổi đó? Vì các site này là của Mỹ. Và ở Mỹ thì luật pháp cấm việc sử dụng các dữ liệu liên quan đến trẻ dưới 13 tuổi vào mục đích thương mại. Điều này đúng với Facebook và cũng đúng với tất cả các mạng xã hội Mỹ, Google+, Twitter, Instagram, Pinterest và hay Snapchat, những site ít được nhắc đến hơn. Có lẽ vì Facebook là mạng xã hội phổ biến nhất, mà cũng có lẽ vì đó là một trong số hiếm các mạng xã hội đòi người dùng cung cấp ngày sinh và từ chối mở tài khoản nếu người dùng chưa đủ tuổi. Và dĩ nhiên điều đó chẳng ngăn được một số bạn nhỏ tạo được tài khoản bằng cách khai gian tuổi, nhưng ít ra thì tuổi cũng đã được khai báo. Cho dù không có luật này thì khi ở dưới một độ tuổi nào đó, 13 tuổi chẳng hạn, bạn cũng có thể bị xem là chưa đủ chín chắn và chưa biết những thực hành tốt, trừ một số ngoại lệ ra để tránh rủi ro khi dùng mạng xã hội. Hãy kiểm tra nhé. Bạn có biết những gì bạn post lên thì tất cả mọi người đều đọc được nếu bạn không đổi cấu hình bảo mật. Bạn có biết việc xóa bỏ hoàn toàn các dữ liệu trên Internet là rất khó. Bạn có thể ý biết rằng muốn post ảnh của bạn bè thì cũng phải xin phép. Chưa hết đâu, bạn còn có nguy cơ đụng phải các nội dung không phù hợp với độ tuổi của bạn. Như các ảnh hay video bạo lực hay khiêu dâm chẳng hạn. Thậm chí bạn còn có thể vướng phải những gặp gỡ không hay trên mạng xã hội và là con mồi của tin tặc nữa đấy. Cho nên khi chưa đạt 13 tuổi, hãy để thêm chút nữa hẳn lên mạng xã hội, hãy ít ra hãy lên mạng xã hội với sự giúp đỡ và đồng ý của ba mẹ. Bạn có thể gặp chuyện gì trên mạng xã hội? Nếu như mạng xã hội đem đến những khả năng trao đổi mới, thì nó cũng mang lại nhiều rủi ro cho các bạn trẻ. Hãy thận trọng với việc chiếm đoạt danh tánh ai đó giả làm bạn dưới nhiều hình thức khác nhau, tạo profile giả chứa chi tiết đời tư của bạn truy cập được vào profile thật của bạn, cướp tài khoản thật bằng cách lừa đảo còn gọi là phishing. Bạn nhận một tin nhắn từ một nguồn chính thức yêu cầu bạn cung cấp danh tánh và mật khẩu nhằm mục đích cướp tài khoản của bạn. Bọn tin tặc sẽ trục lợi bằng cách sử dụng mạng của bạn và dùng các trò bịp bợm để đoạt tiền hay chuyển các đường link đến các site chứa virus. Ấu dâm. Các mạng xã hội là đất săn mồi mới của bọn ấu dâm. Tuy nguy cơ gặp phải kẻ xấu trên Internet không nhiều hơn trong đời thực, nhưng không phải vì bạn ngồi sau màn hình là thoát được đâu. Như khi bạn chấp nhận một người không quen biết làm bạn và trò chuyện với người này trên mạng xã hội, bạn nào có biết con người hắn có khớp với profile mà hắn post lên hay không? Kẻ ấu dâm có thể làm giả là một thiếu niên 12 tuổi một cách hoàn hảo để dụ một bé trai cỡ tuổi bạn lột quần áo trước webcam hoặc chấp nhận một cuộc hẹn hò đấy. Quấy rối trên mạng. Quấy rối ai đó có nghĩa là đeo bám theo để làm nhục người đó bằng cách bêu xấu, phỉ báng hay đe dọa. Quấy rối tồn tại trong đời thực nhưng cũng thể hiện cả trên mạng xã hội. Quấy rối trên mạng có đặc điểm là không chỉ diễn ra trước vài học sinh mà còn trước toàn bộ mạng xã hội. Ẩn sau màn hình, kẻ quấy rối cảm thấy hắn an toàn. Hắn không phải đối diện với bạn, không phải chứng kiến cơn giận dữ lẫn nỗi đau của bạn. Những điều có thể khiến hắn đổi thái độ nếu là trong đời thực. Quấy rối trên mạng có thể dẫn đến những thảm cảnh. Trong mọi trường hợp, nếu bạn nghi ngờ mình bị quấy rối thì hãy cảnh báo với ba mẹ bạn nhé. Làm sao hạn chế những rủi ro trên mạng xã hội? Có vài quy tắc đơn giản sau đây bạn nên tuân theo. Chúng có giá trị cho cả thiếu niên lẫn người lớn đấy. Về bảo mật, chỉ cung cấp thông tin cá nhân tối thiểu, nhất là đừng cho địa chỉ, số điện thoại và email. Chọn một mật khẩu tốt, khó lần ra, không quá phức tạp để còn nhớ và không tiết lộ nó cho ai, không một ai biết cả. Hãy chỉnh cấu hình bảo mật trên Facebook or Friends, bạn bè, chứ đừng public, công khai. Hãy làm tương tự trên các mạng khác. Đừng quên ngắt kết nối, disconnect. Khi xong chuyện, hãy cực kỳ thận trọng với những người mà bạn chấp nhận giao kết. Hãy hạn chế tối đa chỉ nhận lời những ai mà bạn biết. Đừng lao đầu vào cuộc chạy đua kết bạn. Về việc post lên mạng, bạn tha hồ post những gì bạn thích, miễn là phải tôn trọng. Luật tự do ngôn luận, bạn không thể post những lời chửi bới hay các lời lẽ phân biệt chủng tộc chẳng hạn. Quyền tác giả, để post văn bản, ảnh hay video không thuộc về bạn, bạn phải được tác giả cho phép, đôi khi bạn phải mua bản quyền đấy nha. Quyền hình ảnh trước khi post ảnh hay video về người khác, bạn phải được người này đồng ý. Nói chung đừng post lên thứ gì mà bạn không muốn ba mẹ và các giáo viên trông thấy, Không có gì xóa được tuyệt đối trên Internet đâu đấy. Bạn biết không, chỉnh cấu hình trên tài khoản Facebook có hai lý do tốt để làm việc đó. Thứ nhất là giới hạn số người truy cập được vào những post của bạn. Điều thứ hai cũng quan trọng không kém, nếu profile của bạn có cấu hình ở public, thì Facebook sẽ trở thành người sở hữu tất cả các nội dung mà bạn post lên. Không có gì ngăn nó sử dụng hình ảnh đi nghỉ mát của bạn vào những mục đích quảng cáo đâu đấy. Theo luật, chỉ những post dành cho bạn bè mới được xem là riêng tư. Để tạo profile, bạn nên dùng tên giả hay dùng avatar. Điều đó còn tùy theo mạng xã hội mà bạn đang dùng. Lấy ví dụ, Facebook dựa trên danh tính thật của mỗi người sử dụng. Tại sao? Đơn giản là vì người ta trước hết tìm những người bạn cũ lâu năm biệt tâm hay biệt tích, hay tìm cách trò chuyện với những bạn bè trong cuộc sống thật. Sẽ khó làm việc đó hơn nếu người ta nấp sau một cái tên giả. Và lại, những điều mà bạn post lên dưới danh tính thật sẽ vừa khéo léo hơn mà cũng vừa ít hoang đường hơn so với những điều bạn post dưới tên giả. Trên các mạng xã hội buộc phải dùng tên giả, người sử dụng sẽ không ngần ngại buông thả. Họ nói những điều chẳng bao giờ dám nói nếu xuất hiện dưới tên thật. Còn ảnh trên profile thì sao? Có người khuyến cáo các bạn nhỏ nên tạo avatar, ảnh đại diện, chứ đừng đưa ảnh thật. Điều này tránh được ảnh của bạn lê la trên Internet. Tại sao không? Với lại, làm vậy cũng vui mà. Về mật khẩu, bạn lấy tên con mèo nhà bạn có được không? Thì cũng giống như tất cả mọi thứ gắn với bạn thôi. Ngày sinh của bạn, tên trường của bạn. Nếu một ngày nào đó, hoặc có một ai đó tìm cách đọc cái tin nhắn của bạn trên Facebook, thì bạn ấy có thể khám phá ra mật khẩu của bạn đấy. Lý tưởng nhất là bạn đừng dùng một tổ hợp chữ viết hoa lại viết thường và số. Tối thiểu là 8 ký tự đấy nha. Đừng ngần ngại thêm vào các ký tự đặc biệt như dấu chấm, dấu ngoặc kép hay ngoặc đơn. Vấn đề là phải nhớ nó, có hơn nữa là phải nhớ có nhiều mật khẩu. Phải đấy, bạn không nên dùng cùng một mật khẩu trên các mạng xã hội khác nhau. Điều cuối cùng là bạn đừng để trình duyệt của bạn như Chrome, Firefox, Safari nhớ giùm. Vì nếu ai đó dùng máy tính bàn hay là máy tính xách tay của bạn, thì người đó chẳng cần một mật khẩu cũng truy cập được vào tài khoản của bạn đấy thôi. Bạn biết không, những câu mật khẩu, một số người khuyến cáo dùng các câu mật khẩu thay vì các từ mật khẩu. Nó dài hơn, khó dò ra hơn, mà nó cũng dễ nhớ hơn là từ mật khẩu với các ký tự đặc biệt. Bạn có thể lấy tựa một cuốn sách, đổi trình tự các từ. Và một lần nữa, đừng ngần ngại thêm vào những ký tự đặc biệt nhé. Bạn post lên mạng xã hội tất cả những gì bạn muốn có được không? Dĩ nhiên là không rồi, trước hết là có những luật lệ về tự do ngôn luận, theo đó bạn không thể nói tuốt tuồn tuột, bạn sẽ bị luật pháp trừng phạt, đúng hơn là bị ba mẹ trừng phạt vì bạn chưa trưởng thành, và ba mẹ vẫn chịu trách nhiệm về bạn mà. Nếu post trên tường Facebook của bạn hay trên tường của những người khác, với lời lẽ nhục mạ, nói rằng ông thầy nào đó là ngốc hay bạn gái nào đó là tồi, hoặc vu khống, bóng gió rằng một người bạn nào đó đã quay kết trong giờ kiểm tra, bạn cũng sẽ bị trừng phạt nếu có những lời lẽ kích động bạo lực, phân biệt chủng tộc hay phân biệt người đồng tính. Bạn cũng không được post những văn bản, hình ảnh, video mà bạn không phải là tác giả, trừ khi bạn được tác giả cho phép. Ngoài vấn đề luật pháp này ra, bạn cũng nên tự hỏi ý định post của bạn có thể gây phiền toái cho bạn đến mức nào ngay hiện tại hay nhiều năm sau đó. Bởi lẽ trên Internet, không gì có thể xóa được hoàn toàn cả. Trước khi post gì lên, hãy tự hỏi liệu bạn có muốn cha mẹ bạn thấy bạn đang đưa ngón tay cái, tức like, thứ gì đó trên mạng, hay liệu giáo viên của bạn có đọc được những gì bạn viết về ông ấy. Để hạn chế rủi ro, hãy bắt đầu bằng việc chỉnh cấu hình tài khoản của bạn. Tùy bạn quyền xem ai có thể đọc những gì bạn post lên trên một số mạng xã hội. Trên một số mạng xã hội, bạn cũng có thể tạo danh sách bạn bè để mỗi lần post gì lên, bạn bè có thể chọn ra những người bạn nào được phép truy cập. Trong mọi trường hợp, hãy thận trọng, bất chấp đã chỉnh cấu hình tài khoản, ai mà biết được nhiều năm sau, lỡ những người bạn tốt hay bạn ruột của bạn lại dùng những điều bạn post hôm nay để trả thù bạn sau một cuộc cãi vã thì sao? Cho nên một lời khuyên tốt cho bạn là hãy suy nghĩ trước khi nhấp chuột. Trên mạng xã hội, có phải người ta nói gì cũng nên tin? Không, không và không. Trước hết, ngay cả khi người ta tự giới thiệu với danh tính thật trên mạng xã hội đi nữa thì người ta vẫn có xu hướng thể hiện mình ngon lành hơn là trên thực tế. Người ta chọn ảnh đẹp trai, đẹp là trai hay gái. Người ta chỉ kể những câu chuyện nhằm tâng bốc mình lên, và khi người ta tự châm biếm thì trước hết cũng là để gây cười thôi. Ai cũng muốn được tán thưởng cả, để có những like, người ta sẵn sàng sáng tác ra cả một cuộc sống tươi đẹp vốn dĩ không thực sự có trên thực tế. Và điều đó là quan trọng đặc biệt đối với tiểu thiếu niên. Về phần các chủ đề bàn luận có chiều sâu, thường chỉ thấy những ý kiến, những cảm nghĩ chỉ liên quan đến tác giả mà thôi. Người ta có thể bàn về một chủ đề mà chẳng cần phải thực sự là chuyên gia, và do đó có thể nói ra những điều ngốc nghếch. Nghiêm trọng hơn, mạng xã hội sôi sục tin đồn. Tin đồn về những người bạn cùng trường hay ông bầu bà cô nào đó chẳng hạn, nó lan truyền nhanh tới thần tốc và gây ra những tổn hại khủng khiếp. Ấy vậy mà chúng lại thường không có cơ sở hay chỉ chứa có một phần sự thật mà thôi. Trước khi comment hay chia sẻ các thông tin dạng này, bạn hãy suy nghĩ thật kỹ nha. Phổ biến hơn nữa là các mạng xã hội rất ưa chuộng tất cả những gì là giật gân hay lùm xùm. Đó là những thông tin cực kỳ khó chịu, khó tin mà người ta muốn chia sẻ, dù là với thiện chí mà chẳng hề nghĩ đến việc kiểm tra các nguồn phát ra chúng. Ấy vậy mà đó lại thường là những thông tin giả được dàn dựng công phu, những trò chơi khăm mà tiếng Anh gọi là hoax, báo động giả về một virus mới, hứa cuội, thông tin sai nhưng được trình bày khiến ta phải tin, một tấm ảnh sốc được giả hoàn toàn, một bài báo lập luận thiên lệch về mặt khoa học. Các hoax này gây ô nhiễm các mạng xã hội. Trước khi tin vào các dạng thông tin này, hãy xem site hoaxbuster.com đi nhé, rồi bạn sẽ thấy sáng tỏ thôi. Có phải bạn đưa lên mạng xã hội ảnh nào cũng được cả? Đừng giỡn đi nha. Những ảnh do người khác chụp là không được đòi vì chúng được bảo vệ bởi quyền tác giả. Để sử dụng chúng, bạn phải được cho phép trừ khi chúng không có tác quyền. Trong trường hợp này thì việc đó sẽ được nêu rõ. Còn những ảnh mà bạn chụp trong đó có xuất hiện rõ mặt một hay nhiều người thì bạn cũng phải tính đến quyền hình ảnh. Hình ảnh dù có đẹp hay không thì cũng chẳng đến lượt bạn phán xét. Để post một tấm ảnh, bạn phải xin phép từng nhân vật xuất hiện trên đó. Chẳng hạn là bạn cũng thích người khác làm như vậy với bạn mà, một khi đưa lên mạng. Các tấm ảnh sẽ lan truyền rất nhanh và chẳng ai biết chúng sẽ được sử dụng ra sao cả. Tất nhiên, hiếm ai thực hiện được tất cả các biện pháp cẩn trọng này. Nhưng càng cẩn trọng thì càng đỡ phiền toái phải không bạn? Nếu tấm ảnh vẫn cứ bị post lên và nó không hợp với thẩm mỹ của người bị chụp, thì người này có thể yêu cầu bạn gỡ nó xuống khỏi tường Facebook của bạn. Điều này với bạn cũng vậy cả thôi. Bạn đâu thích tấm ảnh về bạn mà bạn cho là xấu lại nằm trên tường nhà của người khác. Còn nếu bạn đụng phải những hình ảnh sốc, khi bạn kết nối với những người lớn trên mạng xã hội, bạn sẽ có nguy cơ đụng phải những nội dung không phù hợp, những hình ảnh bạo lực hay khiêu dâm. Nguy cơ sẽ tăng lên nếu bạn quan hệ với những người không quen biết, rất nhiều tài khoản giả hướng đến khiêu dâm. Một số hình ảnh đôi khi đến từ những thiếu niên do muốn mình trở nên lý thú đã không ngần ngại quay phim và chia sẻ những thú vui nhục dục hay những trò hung hãn của chúng mà nhân chứng hay đồng phạm. Nếu bạn đụng phải những hình ảnh sốc, hãy rời khỏi ngay trang đó hay rời trình duyệt máy tính của bạn, rồi hãy thuật lại với ba mẹ hay người lớn nào mà bạn tin cậy. Ảnh chụp và video khiêu dâm đem đến một hình ảnh tính dục không tương ứng với thực tế và có thể gây ra nhiều chấn động. Tùy theo mạng, bạn có thể chặn hay cảnh báo tài khoản đã post những hình ảnh đó. Các biểu tượng cảm xúc chỉ để làm đẹp thôi sao? Không, dĩ nhiên là không rồi, thoạt kỳ thủy. Đó là tổ hợp các ký tự in thể hiện một khuôn mặt cười khi đầu ở tư thế nằm ngang. Hai chấm thay cho mắt, gạch ngang thay cho mũi, ngoặc đơn thay cho miệng cười hay mếu. Tùy theo ngoặc đơn là đóng hay mở. Ngày nay đó thường là những hình ảnh tĩnh hay động dạng GIF như các smiley, biểu tượng cảm xúc mặt cười, hay những trái tim. Các smiley Nhật Bản thì được gọi là các emoji và chúng đáp ứng tất cả mọi thị hiếu. Bạn thậm chí có thể mua chúng nếu cảm thấy không hài lòng với những smiley có sẵn miễn phí trên smartphone của bạn. Vai trò của các smiley này với chữ viết cũng giống như vai trò của biểu hiện trên khuôn mặt với giọng nói vậy. Nó cung cấp một chỉ báo về trạng thái tinh thần của người viết tin nhắn và cảm xúc mà người đó muốn truyền đi. Điều này đặc biệt phù hợp khi tin nhắn của bạn mang tính mỉa mai, nếu không nó sẽ có nguy cơ bị diễn dịch sai. Người Nhật luôn chú trọng đôi mắt, còn người phương Tây luôn chú trọng chiếc miệng. Điều này được thể hiện qua các biểu tượng cảm xúc. Dưới đây là những chiếc miệng phương Tây và những đôi mắt Nhật Bản, vụ này vui nè. Nếu không chỉ có mình bạn trên ảnh, thì đó có phải là ảnh tự sướng không? Theo nghĩa đen thì ảnh selfie, ảnh tự sướng, là ảnh mà bạn tự chụp bằng smartphone của bạn rồi post lên các mạng xã hội. Nó cho phép xác nhận sự hiện diện của bạn tại một nơi nào đó, hay thể hiện sự hào hứng của bạn vào một thời điểm nào đó. Nhưng nếu bạn post ảnh của bạn đứng cạnh người nổi tiếng, hay cạnh các bạn khác, thì ảnh này cũng có thể được gọi là ảnh selfie vậy. Selfie đã thành công vang dội từ cuối thập niên 2000. Nó tạo niềm vui cho Facebook, ảnh profile, nhưng vui nhất vẫn là Instagram và Snapchat. có nhiều kiểu, miệng chu, lưỡi lè, nhiều cách, và có cả các tên tiếng Anh cho mỗi dạng selfie nữa. Selfie với chó, dog thì gọi là Delphi chẳng hạn. Một số chuyên gia cho rằng selfie có tính gây nghiện cao vì người ta quá yêu hình ảnh của bản thân. Mặt khác, trong ảnh selfie, người ta không cần phải nghiêm túc lắm, bạn có thể selfie lúc mới thức dậy hay khi đang nhăn nhó. Nhưng những hình ảnh này ngày nào đó cũng có thể sẽ chơi bạn một vố thật đau đấy nhé. Bạn có kết nối được với người nổi tiếng không? Được chứ, bạn đâu khó gì follow, theo dõi tài khoản Twitter hay Instagram của các sao mà bạn thích, hoặc theo các fanpage, trang hâm mộ của họ trên Facebook. Tuy nhiên, đừng hy vọng họ cũng follow lại bạn và đáp lại những gì bạn post lên. Cho dù có muốn đi nữa, họ lấy đâu ra thời gian cho hàng chục triệu lượt follow hoặc cho các fan. Thường, một nhà quản lý cộng đồng sẽ quản lý hình ảnh của các sao trên mạng và post các thứ thay cho họ. Nhưng nếu một sao tự tay viết các tweet, tức các mẫu tin nhỏ trên Twitter như ca sĩ Katy Perry vẫn làm, thì sau đó chỉ có thành công hơn mà thôi. Với người nổi tiếng, mạng xã hội là phương tiện tuyệt vời để trao đổi trực tiếp với fan những thông tin về hoạt động dành cho fan. Các buổi biểu diễn sắp tới, các album chuẩn bị ra mắt, những buổi khí tặng chẳng hạn, họ cũng có thể làm cho fan sôi sục khi tham gia những góp ý ca tụng. Một số sao không giữ bí mật gì với fan cả, thậm chí còn đưa fan vào tận nhà bếp hay phòng ngủ thông qua những tấm ảnh hay video mà họ post trên Instagram. Bạn có biết không? Một tweet giá ngàn vàng. Với hàng triệu fan trên mạng xã hội, các sao khiến cho các thương hiệu phải chú ý. Cầu thủ bóng đá Cristiano Ronaldo đã được trả đến 230.000 euro chỉ cho một tweet ca ngợi một nhãn hiệu nước hoa. Thông tin thêm, các nhà vô địch trên mạng xã hội Facebook có Ronaldo, Shakira, Rihanna hơn 100 triệu fan. Twitter có Katy Perry khoảng 76 triệu người theo dõi. Instagram có Taylor Swift và Kim Kardashian khoảng 50 triệu người theo dõi. YouTube có game thủ PewDiePie 12 triệu người theo dõi. Ca sĩ pop Justin Bieber có 73 triệu mê Bieber trên Facebook, 40 triệu trên Instagram và 60 triệu trên Twitter. Người ta làm gì trên Facebook vậy? Facebook là một mạng xã hội cho phép người sử dụng post nội dung, câu chữ, ảnh, video và trao đổi tin nhắn. Một khi đã khai báo danh tính, bạn đi đến trang chủ nơi xuất hiện nhiều status là trạng thái khác nhau của các friends, bạn bè của bạn. Status là gì ư? Ừ nhỉ, cái từ này nghe lạ tai đấy. Nó có nghĩa là những ảnh hay tin nhắn mà các thành viên trong mạng của bạn đã post lên. Tổng thể tạo thành cái mà người ta gọi là news feed, nội dung cột giữa trang chủ. Ở phía trên của trang là status mới nhất. Bạn có thể like, thích, có thể comment, bình luận hay share, chia sẻ từ status. Nếu nhấp vào một trong các status này, bạn sẽ truy cập vào nhật ký của người đó với điều kiện là được cho phép đọc. Tùy theo bạn có phải là bạn bè hay không, bạn sẽ có thể hay không truy cập được vào cùng những thông tin như nhau. Tùy theo cấu hình tài khoản, trang cá nhân còn có tên gọi là tường vì người ta có thể viết lên đó. Để tạo tài khoản, bạn phải trên 13 tuổi và có địa chỉ email. Bạn biết không? Thông báo khi ai đó làm gì đó động đến profile của bạn, viết lên tường của bạn, đính ảnh trên chỗ ảnh bạn xuất hiện, comment một post, bạn sẽ được nhắc bằng một thông báo. Còn trên trang cá nhân của bạn ư, bạn có thể post một tin nhắn, một ảnh hay một video, chia sẻ các đường link bài viết, ảnh video rồi chọn để mọi người đều vào được, hay bạn bè mới vào được, hay chỉ một số nhóm bạn mới vào được. Trên Facebook, bạn cũng có khả năng gửi tin nhắn riêng hay trò chuyện với các bạn đang ở trên mạng cùng lúc với bạn. Bạn cũng có thể mời người này, người kia đến tham dự các sự kiện và nhận những lời mời, tham gia vào các nhóm thảo luận, tham gia các trò chơi hay tạo ra một fanpage trang hâm mộ. Thông tin thêm, vắn tắt về Facebook, sáng lập bởi Mark Zuckerberg năm 2004, dịch ra tiếng Pháp năm 2008, đạt 1,5 tỷ người sử dụng tích cực hàng tháng trên khắp thế giới, đạt 968 triệu người sử dụng hàng ngày tháng 6 năm 2015. Kết bạn trên Facebook có dễ không? Quá dễ luôn đấy. Khi đã tạo được tài khoản, hãy bắt đầu bằng việc tìm những người bạn thân nhất trên công cụ tìm kiếm Search Engine để tìm ra các bạn ấy, dĩ nhiên là các bạn ấy đang trên Facebook và không dùng tên giả. Một khi các bạn nhận lời mời của bạn, Facebook sẽ gợi ý thêm những người khác có tiềm năng trở thành bạn của bạn. Chỉ cần nhấp lên đó để gửi lời mời kết bạn đến họ. Theo cùng cách như vậy, bạn có thể nhận những lời mời và chấp thuận hay không. Facebook thường là sự nối dài của cuốn sổ ghi địa chỉ đời thực. Nó cho phép duy trì các mối quan hệ với gia đình, bè bạn, hay chỉ chấp nhận kết bạn với những ai mà bạn biết và quý mến. Đó là biện pháp tốt nhất để tránh phiền toái, gặp phải người xấu, bị người khác sử dụng status với dụng ý xấu. Và bạn hãy nhớ là khi có quá nhiều bạn bè trên Facebook, thì hãy đừng ngần ngại xóa bớt đi vài bạn. Họ thậm chí cũng chẳng biết được đâu. Họ chỉ biến mất khỏi danh sách bạn bè của bạn và bạn biến mất khỏi danh sách của họ mà thôi. Số bạn bè trung bình của mỗi người Pháp là 177 người. Khi bạn chịu kết bạn với ai đó mà bạn không biết, hãy nhớ rằng người này sẽ truy cập được chính xác vào cùng những thông tin bạn dành cho người bạn thân nhất. Chuyện như thế có xảy ra ngoài đời thực hay không? Không đâu, dĩ nhiên rồi. Có một cách để phân biệt các cấp độ bạn bè khác nhau, đó là tạo ra các danh sách bạn bè, friend list. Facebook đề xuất phân biệt giữa bạn thân và quen biết đơn thuần. Điều đó cho phép bạn chọn bạn thân khi post một status nếu như thông tin mà bạn chia sẻ hơi quá riêng tư để tất cả các bạn đều đọc được. Bạn có biết không, cuộc chạy đua kết bạn, đôi khi trên các mạng xã hội, người ta quan tâm làm sao cho có nhiều bạn hơn, 300, 500 hay 1.000 người. Càng nhiều bạn, người ta thấy mình càng nổi tiếng. Nhưng bạn có thấy thích hay không nếu làm bạn với một người có nhiều bạn đến vậy? Cái đáng trân quý là tình bạn, là chất lượng mối quan hệ chứ không phải là số lượng. Nhấp nút like để làm gì vậy? Để làm cho người khác hài lòng chăng? Thật dễ chịu khi nói ta thích thứ gì hay khi ta động viên người khác. Và lại nó chẳng mất gì cả. Chỉ cần ta nhấp vào nút like mà thôi. Nhưng khi nhấp nút like, thật ra người ta có đặt vào đó nhiều cảm xúc không nhỉ? Không chắc đâu. Người ta có xu hướng like tất cả và bất kể điều gì, những thứ rất khác nhau được post lên từ tấm hình ngộ nghĩnh trong profile đến bìa một cuốn sách mới xuất bản hay đến việc ủng hộ một tí tưởng quan trọng loại nào đó. Nó cũng chẳng có sắc thái nào cả, người ta không thể hơi thích thích, thích lắm lắm, thích mê tơi. Tuy nhiên tất cả các like này lại có thể đếm được, không phân biệt cái nào với cái nào và chung gắn với một post hay tài khoản. Càng có nhiều like thì dĩ nhiên người ta càng được mến mộ, được like thì cũng thích đấy nhỉ. Tất cả mọi người đều thích được tán thưởng, được biết đến, đặc biệt là các bạn trẻ vốn đang trong quá trình xây dựng bản sắc. Để được mến mộ, bạn lao vào cuộc đua câu like. Bạn lập ra một chiến lược post nội dung để tạo cho mình hình ảnh một ai đó đẹp trai hay đẹp gái, ngộ nghĩnh, tài năng. Chắc chắn bạn sẽ so sánh với người khác và đặt câu hỏi tại sao mình lại có ít like hơn bạn ấy. Nói thì dễ nhưng tốt hơn hết là bạn hãy đừng quá nghiện like. Số like không nói lên giá trị của một con người. Còn với các nhãn hiệu thì sao? Like một nhãn hiệu chẳng phải là vô hại đâu. Nhờ mối liên hệ mà bạn tạo ra khi nhấp like, các nhãn hiệu có nhiều tiềm năng sẽ truy cập được vào mạng của bạn để post lên các trang quảng cáo trong tương lai. Trên Facebook của bạn có một mẫu quảng cáo cho một nhãn hiệu quần jean. Làm sao họ biết bạn đang muốn mua nó? Để tặng người dùng Internet một dịch vụ miễn phí, các mạng xã hội cần có tiền quảng cáo. Quảng cáo sẽ mang lại hiệu quả nhiều hơn nếu nó hướng tới đối tượng tốt. Có nghĩa là nó phải hướng tới ai đó có khả năng quan tâm. Khi đăng ký lên Facebook, bạn nhập một số lượng dữ liệu nào đó, và dữ liệu là bắt buộc, và dữ liệu khác là không bắt buộc. Như các mối quan tâm của bạn, gu của bạn. Nếu một nhãn hiệu quần jean muốn thông báo đến lớp trẻ từ 13 đến 17 tuổi vốn dĩ là các fan hip hop về bộ sưu tập mới của bạn, họ sẽ chi tiền cho Facebook để thu về những liên lạc tương thích với profile mà họ nhắm đến để đăng quảng cáo trên feed của những người dùng Internet này. Và chưa hết đâu nha, trên Facebook người dùng tự động chia sẻ một lượng thông tin với bạn bè của họ, điều này cũng có giá trị cho quảng cáo. Nếu bạn like một quảng cáo, bạn bè của bạn sẽ được báo về sự quan tâm của bạn đối với sản phẩm đó, và điều này sẽ càng làm lợi nữa cho nhãn hiệu. Cho dù bạn không like một quảng cáo quần jean đi nữa, một mẫu quảng cáo vẫn có thể hiển thị trên feed Facebook của bạn để cầu may bạn vào trang chủ của nhãn hiệu. Làm sao họ biết được bạn vào hay không ư? Nhờ vào các cookie đấy. Khi bạn mở xem một site, trình duyệt sẽ trữ một cookie trên máy tính hay trên một smartphone của bạn. Đó là một bản ghi, trên đó người ta ghi lại các thông tin về bạn. Với một số site, các cookie rất có ích. Nhờ chúng mà mỗi lần bạn trở lại một site nào đó thì nó sẽ nhận ra bạn ngay. Ví dụ nó lưu trong bộ nhớ giỏ mua hàng của bạn và có thể đưa ra những gợi ý cho bạn dựa theo lần đặt hàng cuối cùng. Bạn có biết không, điều đó có hợp pháp hay không? theo luật khi bạn kết nối với một site lần đầu tiên, một tin nhắn phải xuất hiện để đề nghị bạn chấp nhận hay từ chối cookie và giải thích nó có công dụng gì. Twitter hoạt động thế nào? Twitter là một công cụ tiểu blog, microblog. Nó cho phép bạn gửi miễn phí những tin nhắn ngắn, gọi là tweet, tối đa 140 ký tự trên Internet. Một khi khai báo danh tính trên Twitter, bạn sẽ vào trang chủ, nơi xuất hiện tweet của các tài khoản, bạn bè, người dùng blog, các sao mà bạn đăng ký theo dõi. Đó là News Feed. Feed chỉ tiến lên khi bạn cập nhật trên trình duyệt của bạn. Để nhận các tweet, bạn phải bắt đầu bằng việc đăng ký theo dõi. Twitter đưa ra cho bạn những gợi ý tùy theo các mối quan tâm của bạn. Để theo dõi một trong các tài khoản này, bạn chỉ cần nhấn nút Follow, theo dõi. Bất cứ lúc nào bạn cũng có thể hủy theo dõi, và để chính bạn có những người follow mình, thì bạn phải bắt đầu bằng việc viết tweet. Thông tin thêm, vắn tắt về Twitter, thành lập năm 2006, dịch sang tiếng Pháp năm 2009, 316 triệu người sử dụng hàng tháng. 500 triệu tweet được gửi đi mỗi ngày trên khắp thế giới vào tháng 6 năm 2015. Trên Twitter thì bạn tweet, những chủ yếu là bạn tweet lại, bạn chia sẻ các tweet lý thú với những người follow bạn. Những người này đến phiên họ có thể tweet lại chúng và cứ thế tiếp tục. Các tài khoản Twitter được mặc định là public. Điều này có nghĩa là một tweet có thể được các kênh truyền thông lấy lại hay có thể được sử dụng bởi tòa án. Nhưng bằng cách thay đổi các cấu hình tài khoản của bạn, bạn có khả năng chuyển sang private, riêng tư. Bằng cách đó, các tweet sẽ được bảo vệ, chỉ những ai follow bạn thì mới được đọc. Bạn biết không, tạo một profile Twitter, khi tạo một tài khoản, bạn phải chọn tên, tốt nhất là ngắn gọn, nó có giới hạn ký tự đấy nha, và chọn một visual, gương mặt đại diện. Không có viral thì bạn sẽ không có hay chỉ có ít người follow, nhưng đó không nhất thiết là ảnh của bạn mà có thể là một avatar. Giới thiệu của bạn không được quá 160 ký tự. Để viết tweet, bạn phải làm gì? Bạn chỉ cần nhấp nút flum trên trang chủ hay đặt con trỏ vào cửa sổ new to Twitter. Chớ ba hoa chích chòe trên Twitter. Người ta chỉ líu lo trong tối đa 140 ký tự mà thôi. Mỗi ký tự là một chữ, một dấu chấm câu hay một khoảng cách. Vì nó ngắn như thế, người ta có khả năng chỉ đưa vào một đường link hướng đến một bài báo hay video trên Internet. Đường link này cũng được tính trong 140 ký tự đấy nha. Mai thay, Twitter tự động gắn các địa chỉ Internet. Ta còn có thể đưa vào một tấm ảnh. Khi tin nhắn đã được viết, ta nhấp vào nút Twitter để post lên. Để trở thành một Twitter, người dùng Twitter đích thực, bạn cũng cần làm chủ cú pháp nữa. A vòng, Baidu có nghĩa là tôi chỉ gửi tweet này đến Baidu mà thôi, hay tôi gửi đến tài khoản của Baidu, người đã cho tôi biết thông tin. RT Amok Baidu có nghĩa là tôi là tweet lại cho Baidu. Nói cách khác, tôi gửi đến những người follow tôi một Twitter mà tôi nhận từ Baidu. Dấu thăng được gọi là hashtag. Nó giúp đưa vào một từ có thể nhấp vào được, chỉ ra một hay nhiều chủ đề của tweet. Người ta làm gì trên Instagram vậy? Instagram là một dịch vụ chia sẻ ảnh và cả video nữa kể từ năm 2013 trên điện thoại di động. Tên của nó được ghép bởi hai từ tiếng Anh là instant, tức thời, tích tắc, và telegram, điện tín, tức các ảnh mà bạn chụp và gửi đi trong tích tắc. Khi nêu xong profile trên Instagram, bạn sẽ vào trang chủ, nơi xuất hiện những ảnh và video của những người dùng mà bạn follow. Bạn bè, người sử dụng blog, blogger, các sao, bạn có thể like hay comment các ảnh của họ. Bạn cũng có thể chia sẻ ảnh và video của chính bạn cho những người follow bạn. Để post một ảnh lên Instagram, bạn phải chụp ảnh trước đã, hoặc qua ngã ứng dụng, hoặc đưa ảnh lên từ smartphone của bạn. Sau đó bạn có khả năng thay đổi dáng vẻ của ảnh bằng cách bổ sung các bộ lọc, trắng đen, nâu đen. Đó là một trong những điều làm nên thành công của Instagram. Instagram khuyến khích bạn luyện phonography, nhiếp ảnh qua điện thoại di động. Thông tin thêm, vắn tắt về Instagram, thành lập năm 2010, được Facebook mua lại năm 2012. 400 triệu người sử dụng tích cực hàng tháng trên khắp thế giới. Tháng 9 năm 2015, 50 triệu người follow tài khoản của ca sĩ Taylor Swift. Pinterest hoạt động như thế nào? Pinterest là một mạng xã hội cho phép người dùng chia sẻ các trọng điểm quan tâm bằng cách tạo các album từ những ảnh tìm thấy trên Internet. Cái tên của nó được hình thành từ hai từ tiếng Anh là pin, nghĩa là ghim, và interest là quan tâm. Khi đã khai báo trên Pinterest, bạn sẽ vào trang chủ nơi xuất phát một tuyển tập ảnh đã được ghim. Nội dung này của trang tùy thuộc vào các đăng ký, các chủ đề hay người sử dụng mà bạn theo dõi. Một danh sách menu sẽ cho bạn phép truy cập đến một số chủ đề, chuyện cười, thú vật hoặc đến các ghim được ưa thích nhất trên mạng. Bạn có thể phóng to ảnh, like hay chia sẻ những ảnh mà bạn thích, rồi thăm site mà hình ảnh đã được ghim. Ghim ảnh là việc khá đơn giản. Sau khi chọn ra một tấm ảnh, bạn chỉ việc sắp nó vào từng thể loại, vào bảng, rồi bổ sung vào chú thích. Nếu muốn, bạn có thể giữ bí mật bảng này. Để dễ dàng ghi ảnh trên Internet, bạn nên tích hợp nút pin it trong trình duyệt smartphone hay máy tính của bạn. Thông tin thêm, vắn tắt về Pinterest, thành lập vào năm 2010. 100 triệu người sử dụng tích cực hàng tháng trên khắp thế giới. Người ta làm gì trên Snapchat vậy? Snapchat là một ứng dụng chia sẻ ảnh và video trên điện thoại di động. Nó cho phép gửi tin nhắn cùng hình ảnh hay video có tính năng tự xóa sau 1 đến 10 giây, lâu mau tùy theo người dùng. Bạn có thể áp dụng các bộ lọc màu và vẽ lên ảnh. Cụ thể là các ảnh selfie của bạn trên Snapchat, người ta không cần phải nghiêm túc. Snapchat còn cho phép người dùng tạo ra một story, câu chuyện. Việc đặt nhiều ảnh hay video cạnh nhau sẽ hình thành story. Một story có thể được người dùng xem bao nhiêu lần tùy thích, nhưng mọi yếu tố cấu thành nó chỉ có tuổi thọ 24 giờ mà thôi. Hãy lưu ý đừng post lên bất kỳ ảnh nào với cái cớ là nó sẽ bị xóa đi nha. Trên thực tế, bất cứ ai cũng có thể chụp màn hình tấm ảnh đó. Logo của Snapchat thể hiện một con ma nhỏ, gợi đến những hình ảnh ma quái của ứng dụng này. Thông tin thêm, vắn tắt về Snapchat. Thành lập vào năm 2011, 200 triệu người sử dụng tích cực hàng tháng, 350 triệu snaps được trao đổi hàng ngày trên khắp thế giới. YouTube hoạt động ra sao vậy? YouTube là một website chia sẻ video. Chắc bạn cũng biết rồi, mọi người dùng Internet đều xem được các video của site này. Nhưng để post một comment hay ghi lời trên video, bạn phải có một tài khoản Google Plus, có thể truy cập các video theo thể loại âm nhạc, trò chơi, phim ảnh hay nhờ các từ khóa, chat, bóng đá. Khi bạn xem một video, những video khác có liên quan với video bạn xem sẽ được gợi ý kế bên. Mỗi video đều có gắn với bộ đếm số người xem, số like, thích và dislike, không thích. Nếu follow các kênh của YouTube, bạn sẽ được cập nhật về những video mới được đăng. 9 trong 10 video được xem nhiều nhất trên YouTube là các clip âm nhạc. Các kênh YouTube dành cho game thủ và các kênh hài cũng rất được ưa chuộng. Thông tin thêm, vắn tắt về YouTube, thành lập năm 2005, mua lại bởi Google năm 2006, 1 tỷ người sử dụng. YouTube kiếm được rất nhiều tiền nhờ quảng cáo lồng vào trước các video, một phần tiền tương ứng với số phần trăm được tính toán từ số lượng người xem, được dành lại cho người chơi YouTube. Ở Pháp, một số người như Sibrand hay Norman kiếm sống rất ngon lành bằng cách này, nhưng hãy còn kém xa các đồng nghiệp Anh vì tiếng Anh đáp ứng nhiều người dùng Internet hơn. Nếu bạn cũng muốn đưa các video lên mạng thì hãy tạo kênh YouTube của bạn. Lưu ý là các nội dung bắt buộc phải thuộc quyền sở hữu của bạn hay bạn có quyền sử dụng, nhạc chẳng hạn. Nếu không phải vậy, video của bạn sẽ có nguy cơ bị YouTube rút ra. Thông tin thêm, video đỉnh nhất See You Again của Wiz Khalifa và Charlie Puth vừa mới xoán ngôi ca khúc Gangnam Style của ca sĩ Hàn Quốc Spice để trở thành video được xem nhiều nhất trên YouTube. Đó cũng là video được like nhiều nhất. Instagram từ ảo ra đời. Thành công nối tiếp thành công, các sao của YouTube có thể gặp gỡ các fan của họ trong các meet-up, buổi họp mặt, chuyển từ video lên sân khấu Norman, được các nhà xuất bản mở rộng cửa để chào đón, Natu và tạp chí thời trang giả của anh, Cyberland và những truyện tranh của anh.